Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời Chúa chung với nhau. Tôi kính mời Hội Thánh cùng với tôi mở lời Chúa ở trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 10, từ câu 11 cho đến câu thứ 18. The kids can go down to your classroom right now. The Gospel of John, chapter 10, verse 11 to 18. I will read in Vietnamese, and Cô Xuân Lộc will read in English for you guys this morning. Tin Lành Giăng, đoạn 10, từ câu 11 cho đến câu thứ 18. The Gospel of John, chapter 10, 11 to 18. Tôi kính mời tất cả quý con dân Chúa cùng mở Kinh Thánh và cùng đứng lên trong thời giờ này để chúng ta bày tỏ tấm lòng cung kính đối với lời Đức Chúa Trời. We stand up because to respect to the word of God this morning. John 10, 11 to 18. Tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng theo dõi lời Chúa. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này tại sao cha yêu ta? Ấy là vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện trước khi nghe lời của Chúa. We pray before we listen to. Kính lạy Chúa là cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì lời Chúa được tuyên phán trong thời giờ này. Và lạy Chúa xin hãy phán cả tôi tớ Ngài đang nghe. Cầu xin Chúa Ngài nói với dân sự của Ngài. Cầu xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ dân sự của Ngài trong thời giờ này. Chúng con biết ơn Chúa chúng con thật nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Một năm đã trôi qua, 2014, chúng ta bước vào năm 2015. Chỉ còn vài ba tuần nữa là chúng ta đến lễ Thương Khó và lễ Phục Sinh. Tôi ngồi nghĩ lại và kể như là gần như là được một năm hầu việc Chúa chung với Hội Thánh. Mỗi một tháng tôi chia sẻ lời Chúa, tuần nào chúng ta có 4 Chủ nhật thì 3 lần, tuần nào có 5 Chủ nhật thì 4 lần. Lần thứ nhì đầy tớ của Chúa, Mục sư Cửu chia sẻ. Tôi cảm tạ Chúa vì cơ hội và dịp tiện Chúa ban cho. Gần một năm rồi, Hội Thánh có thấy ngán chưa? Cảm ơn bác dẫn. Người ta nói cười là đồng ý phải không? Yên lặng là đồng ý. Có một ông mục sư kia, ông mục sư thì thường là thắt cà vạt. Sáng ngày ổng bận đồ vest xong, ổng đi kiếm cà vạt để ổng đeo vô. Thì khi mà ổng mở cái closet thì cái cà vạt nó mới rớt đằng sau mấy cái tủ, mấy cái đồ thì thường chúng ta máng áo trên rồi nó có những đồ để dưới rớt đằng sau. Ổng mới giói tay vô ổng lấy, thì ổng thấy có cái gì lạ lạ ở trong đó. Ổng mới kéo mấy cái đó ra. Ông thấy trong đó có hộp, một hộp đựng trứng gà với lại một cọc tiền mặt. Ông nói, ủa sao kỳ vậy? Ở trong tủ quần áo mà lại có một hộp trứng gà với một cọc tiền mặt ở trong đó là sao? Ông nói là nhà ông có hai người thôi. Cho nên ông kêu bà vợ ra ông hỏi. Ông nói, tại sao trong tủ của anh có một hộp trứng gà với một xấp tiền mặt vậy? Bà vợ bà không dám trả lời. Ông mới hỏi, ông nói thì nói thiệt đi, tại sao mà để trứng gà với tiền mặt trong tủ vậy?
Và nó là bữa nào mà anh giảng dở quá đó, em mới lấy cái hộp, một cái trứng gà em bỏ vô cái hộp. Ông nhìn vô trong đó có 9 cái. Ông nói thôi được, cuộc đời hầu việc Chúa của mình mà có 9 bài giảng dở thôi cũng yên tâm, mình giảng nhiều quá mà, 9 bài dở cũng yên tâm. Ông mở cọc tiền mặt ra, ông thấy 100+. Ông hỏi còn cái sắp tiền mà nằm trong hộp gà này sao? Ông nói hãy đủ, bà nói là hãy đủ 10 cái em đem đi bán. Con dân Chúa thấy trong hội thánh mà tôi thường ăn trứng gà là vậy đó. Tôi gọi một cái danh từ sang hơn là gà rút xương, bởi vì trứng gà thì không có xương. Hy vọng rằng không có trứng gà trong nhà tôi nhiều. Mặc dù vậy, nhưng mà việc giảng dạy lời Chúa là đặc ân cũng như là trách nhiệm mà Chúa giao cho đầy tớ của Ngài. Và chúng ta sẽ học lời Chúa tiếp tục với hội thánh. Chúng ta còn nhớ, chúng ta đã học ở trong thời gian qua khi Chúa đến gặp gỡ Môi-se tại bụi gai trái. God encountered with Moses in the desert in a burning bush. Chúa giao cho Môi-se một trọng trách đến với Pharaoh và dẫn dân sự của Ngài ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se rất là khiếp sợ. Và Môi-se nói tìm cách này cách kia để thoái thác và hỏi rằng Chúa ơi, Ngài là ai? Thì Chúa nói với Môi-se rằng Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu, I am who I am, có nghĩa tên của Chúa là I am. Và đó là sứ điệp mà tôi đã cùng với hội thánh học trong Chủ nhật ngày 18 tháng Giêng năm 2015. Tự hữu và hằng hữu, Đức Chúa Trời không hề biến cải, remain the same, no variation or shifting shadow. Chúa nói đây là danh đời đời trải qua mọi thế hệ mà con dân Chúa phải biết, phải ghi khắc và phải dạy dỗ điều đó cho con cái của mình. Danh của Chúa là ta là I am, đấng tự hữu và hằng hữu không bao giờ thay đổi. Tạ ơn Chúa, ở trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu cũng xác nhận chính Ngài là đấng ta là đó. Và điều đầu tiên Chúa đã nói đó là ta là bánh của sự sống. Giăng đoạn 6 câu 35, 48 và 51. Đây là sứ điệp của ngày Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng năm 2015. Đoàn dân đã được Chúa cho ăn bánh no nê và họ đến tìm Chúa chỉ tìm bánh mà thôi. Chúa trách họ: các ngươi đến tìm ta không phải vì các ngươi muốn ta, nhưng mà các ngươi muốn tìm bánh để ăn no bụng mà thôi. Và Chúa đã dạy họ phải tìm đến cái nguồn, đó là chính mình Chúa. Tiếp theo Chúa Giê-xu nói Ngài là sự sáng của thế gian. Giăng đoạn 8, 12, 13. Chúa cho họ biết Ngài từ Đức Chúa Trời đến để soi sáng cho con người trong bóng đêm tội lỗi, và Chúa kêu gọi họ bước đi trong Ngài để có được ánh sáng của sự sống. Và Chủ nhật trước Tết, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là cửa của chiên. Nếu ai bởi Chúa mà vào thì sẽ được sự cứu chuộc. Và nếu ai ra vào cánh cửa này thì sẽ tìm được đồng cỏ. Ở buổi sáng hôm nay, sứ điệp chúng ta sẽ tiếp tục nghe Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là người chăn hiền lành. I am the good shepherd. Nếu ai có tờ chương trình trong tay thì mở ra và sửa giùm tôi. Ở trong đó không phải là a shepherd, nhưng mà the good shepherd. Chỉ có một đấng mà thôi. Ta là người chăn hiền lành. Chúa Giê-xu nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10, từ câu 11 cho đến câu thứ 16, ta là người chăn hiền lành. Bây giờ chúng ta cần phải giải quyết với nhau chữ hiền lành. Bây giờ nếu mà hội thánh Chúa nghe chữ hiền lành, và đặc biệt là người Việt chúng ta nghe chữ hiền lành là good. Chữ good nó bao rộng, rất là rộng. Bây giờ nói Chúa là người chăn hiền lành trong tiếng Việt, chúng ta nghĩ điều gì? Thế dù nói khen ông mục sư đó hiền lành, không biết có hiền không? Lẽ là ông mục sư đó phải dễ chịu. Ông mục sư đó lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng. Cái người đó lúc nào cái gương mặt cũng nở một nụ cười. Ai nói gì cũng hiền lành, êm dịu và chấp nhận cái điều đó thì gọi là hiền lành.
Mình khen, ồ, anh chị đó hiền lành quá, ông bà đó hiền lành quá, các em của thanh thiếu niên mình hiền lành quá. Hiền lành là dịu dàng, êm ái, dễ chịu. Và khi nói rằng Chúa là người chăn hiền lành, chúng ta nghĩ là Chúa là một cái người êm ái, dịu dàng, nhỏ nhẹ, lúc nào cũng, nếu là người chăn hiền lành thì lúc nào Chúa cũng ẩm chiên, chiên nó té, Chúa lại Chúa đỡ lên, Chúa vuốt vuốt, Chúa tha tha nó. Đúng. Nếu mà chúng ta đọc Thi Thiên 23 thì đúng, Đức Giê-hô-va là đấng, Đức Chúa là đấng người chăn chiên hiền lành. Nhưng mà ở tại chỗ này, Chúa muốn nói hiền lành mà ở khía cạnh nào? Ta là người chăn hiền lành. Tôi tìm trên Google thì người ta đưa ra những cái hình Chúa đó rất là cái bằng nó nhìn vô là nó êm ái dễ chịu, lúc nào Chúa cũng ẵm con chiên, Chúa ngồi để con chiên nằm trên đùi, rồi Chúa chăm sóc, Chúa tất cả một cái bầu trời hiền lành ở trong đó. Và tôi nghĩ rằng khi mà Google mà để vậy có nghĩa là hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Tôi để là I am Good Shepherd Images thì nó ra bao nhiêu cái hình rất là dịu dàng và dễ thương. Nhưng mà tại chỗ này Chúa nói ta là người chăn hiền lành, có phải là như vậy hay không? Chỗ khác đúng, nhưng mà tại chỗ này Chúa muốn nói điều gì? Chữ hiền lành ở đây mà Kinh Thánh ở trong tiếng Hy Lạp nói rằng đây là một cái sự đẹp đẽ, đây là một cái sự đạo đức, nó đoan chính mà nó có giá trị rất là cao. Cái chữ hiền lành ở đây là vậy đó. Nếu nói Chúa là người chăn hiền lành thì ở đây muốn nói đến cái giá trị cao cả của một người chăn, chứ không phải người chăn chiên hiền lành là lúc nào người chăn nó cũng cười cười, hiền hiền, cái mặt nhẹ nhẹ, êm êm. Chúng ta cần phải hiểu Chúa muốn bày tỏ Chúa ở chỗ này. Ta là người chăn hiền lành nghĩa là sao? Cái chứng cớ nào, cái lý do nào mà Chúa nói ở đây Chúa là người chăn hiền lành? Đẹp đẽ, cao quý, một người chăn với đúng chức năng của một người chăn. Và đó là chữ hiền lành, chữ good mà lời Chúa muốn nói ở tại đây. Chúng ta phải hiểu được chỗ này. Đẹp đẽ, quý giá, đoan chính, đạo đức, đúng với giá trị của một người chăn. Đó là chữ hiền lành hay là chữ good ở tại đây. Tại sao? Tại sao Chúa nói như vậy? Chúng ta biết rõ Thi Thiên 23 mà dân Chúa biết rõ, người Do Thái biết rõ Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Tất cả những điều đó chúng ta biết hết. Còn dân Chúa biết hết. Nhưng mà tại sao ở chỗ Tin Lành Giăng mà 11 này Chúa lại nói ta là người chăn đoan trang, đạo đức, đúng chức năng của người chăn? Tại sao? Chúa muốn nói điều gì? Lý do thứ nhất, Hội Thánh cùng với tôi xem ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 11, John 10:11, Chúa nói điều gì? Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Những chỗ khác Chúa hiền hiền, Chúa êm dịu, Chúa chăm sóc, Chúa lo lắng, Chúa take care, Chúa an ủi, Chúa chữa lành, là người chăn hiền lành đó, chỗ khác. Nhưng mà ở chỗ này đó, ở chỗ văn đoạn 10 câu 11 này đó, Chúa muốn nói Chúa hiền lành bởi vì Chúa đã phó sự sống mình vì chiên. I lay down my life for my sheep. Chúa chết vì chiên, hy sinh mạng sống vì chiên. Chúa lấy cái quý báu nhất của một người, đó là sự sống, để đổi lấy cái mạng sống của chiên. Và chính tại lý do tại chỗ này mà Chúa Giê-xu nói rằng ta là người chăn tốt, người chăn tận tụy, người chăn hy sinh, người chăn lấy mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của chiên. Và đó là cái lý do mà Chúa nói tại sao Ngài là người chăn hiền lành, chứ không phải hiền lành giống như chúng ta thường hiểu. Chúa lấy mạng sống của Ngài đổi lấy mạng sống của chiên. Đó là một người chăn good, người chăn tận tụy, người chăn hy sinh, người chăn vì bầy chiên của mình. Và Chúa nói điều này, Chúa sợ là họ không hiểu. Chúa dùng hình ảnh của người chăn thuê để cho thấy được người chăn tận tụy, người chăn hiền lành này là như thế nào. Bản truyền thống thì nói kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn. Nếu mà đọc bản truyền thống chúng ta sẽ thấy hơi lạ. Người chăn mà không phải là người chăn. Ở trong bản tiếng Mỹ thì dùng là the hired hand. Cái người làm thuê đó thì không phải là người chăn thật. Bởi vì con chiên nó không của người đó. Người đó chỉ làm công giữ cái con chiên đó, mà con chiên nó thuộc về người khác. Và Chúa đã dùng cái hình ảnh của cái người chăn mướn, chăn thuê này đó để nói rằng những người này đó không phải là thật, không có lo đến con chiên của mình. Nếu mà muôn sói đến thì những người này bỏ của chạy lấy người. Nếu mà những người chăn thuê này gặp nguy hiểm thì chạy cứu mình trước mà mặc cho bầy của mình. Chúa nói những người này không có lo lắng cho con chiên, không có quan tâm đến con chiên, và đó là the hired hand, những người chăn thuê, không phải là người chăn thật. Nhưng mà Chúa là người chăn thật, người chăn tận tụy, bởi vì Chúa phó sự sống mình, lay down his life for his sheep. Người chăn hiền lành quan tâm khi chiên gặp nguy hiểm tấn công, người chăn hiền lành ở với bầy của mình và sẵn sàng lấy sự sống của mình đổi lấy mạng sống của con chiên. Người chăn thật là người chăn quan tâm, lo lắng, tận tụy vì chiên, vì sự sống còn của chiên và vì ích lợi của chiên. Có nghĩa là hoàn cảnh nào thì cũng đứng ở tại đó mà bảo vệ bầy của mình. Đó là người chăn hiền lành, người chăn thật, người chăn tốt, người chăn tận tụy mà Chúa muốn nói ở tại đây. Người chăn hy sinh mạng sống mình đổi lấy mạng sống của chiên. Hiền lành, chúng ta phải hiểu ở đây là vì Chúa đã lấy mạng sống của Ngài đổi lấy mạng sống của chiên. Đó là lý do thứ nhất. Rồi lý do thứ hai, ở trong Giăng đoạn 10 câu 14 câu 15: ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha ta biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me, even as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Hồi nãy câu 11 đó thì nói là người chăn hiền lành, người chăn tốt, người chăn tận tụy đó thì hy sinh mạng sống vì chiên. Chúng ta biết rõ điều đó khi so sánh người chăn thật với người chăn thuê. Đó là lần thứ nhất người chăn hy sinh mạng sống mình vì chiên. Nhưng mà thưa hội thánh của Chúa, câu 14 này Chúa Giêsu lặp lại một lần nữa, Ngài là người chăn hiền lành. Nhưng Ngài không chỉ nói ở cấp độ là Chúa hy sinh mạng sống mình. Chúa nói điều gì? Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha ta biết ta và ta biết cha vậy. Có hai điều mà Chúa nói ở cái lần thứ hai này, trước khi Chúa cho họ biết cái lý do Ngài là người chăn hiền lành là sao. Ta quen chiên ta nói đến cái mối quan hệ. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. I know my own and my own know me. Cái người chăn đó biết con chiên của mình, và con chiên nó cũng biết người chăn của mình nữa. Chú nói đến một cái mối liên hệ giữa người chăn. Khi nãy chú không có nói đến mối liên hệ, chú nói là người chăn là vì con chiên mà phó sự sống mình. Nhưng mà lần này trước khi nói cái điều gì đó nữa thì chú nói nhắc lại có cái mối quan hệ giữa con chiên và người chăn. Người chăn biết con chiên và con chiên biết người chăn. Cái điểm thứ hai mà Chúa nói đó là gì? Cũng như ta, như cha biết ta và ta biết cha. Không chỉ nói đến mối quan hệ mà Chúa còn nói đến cái cấp độ của cái mối quan hệ này nữa, thưa con dân của Chúa. Chiên biết người chăn, người chăn biết chiên. Nhưng mà biết như thế nào mới là quan trọng ạ? Chúa nói cái mối quan hệ đó giống như là Đức Chúa Cha biết Ngài và Ngài biết Đức Chúa Cha vậy. Nó đến cái cấp độ, cái intimacy của cái mối quan hệ này. Có khi có quan hệ, nhưng mà có quan hệ nó có intimate hay không? Nó có close hay không? Bây giờ Chúa muốn nói với những người mà có một cái mối quan hệ với Chúa và có một cái mối quan hệ sâu đậm với Chúa đó, thì họ cần biết cái lý do người chăn hiền lành là ở chỗ nào. Người chăn hiền lành là bởi vì người chăn đó đã đến với con chiên của mình. Cái mối quan hệ đó nói lên một cái sự nhận biết, một cái sự nhận thức, một cái sự biết rõ chắc chắn. Chúa là người chăn, mình là chiên của Chúa, biết rồi. Nhưng mà biết như thế nào? Chúa muốn nâng cái cấp độ đó lên, biết giống như ta, cha ta biết ta và ta biết cha. Cha biết con. Khi Chúa sai con của Ngài đến trong thế gian này, và tại cái chỗ mà Chúa Giê-xu sắp sửa bước vào trong chức vụ của Ngài, Chúa Giê-xu đã chịu báp têm. Sau khi Chúa Giê-xu đã chịu báp têm, Đức Thánh Linh giáng trên Ngài và trên trời có tiếng phán rằng: này là con yêu dấu của ta và đẹp lòng ta. Mỗi đấy, Chúa biết Chúa Giê-xu con của Ngài sẽ là đấng làm Ngài đẹp lòng. Mỗi đấy, đó là cha biết con. Còn con biết cha là tại trong vườn Gethsemane. Chúa Giê-xu nói là: Chúa ơi, xin nếu được xin cất cái chén này khỏi con không phải gánh cái chén này. Nhưng mà Chúa Giê-xu cầu nguyện tiếp điều gì? Không phải theo ý con mà theo ý cha. Con biết cha, biết ý muốn của cha là như vậy. Mặc dù cái lòng mình không muốn làm, không có muốn chấp nhận điều đó, nhưng mà Chúa Giê-xu sẵn sàng biết ý muốn của cha và làm theo ý muốn của cha. Thưa hội thánh của Chúa, lần thứ hai này Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là người chăn hiền lành, không phải nói với một con chiên một cách general, nhưng mà Chúa nói với một con chiên mà con chiên đó có một cái mối quan hệ với Ngài. Ta quen chiên và chiên quen ta. Và không chỉ ở cấp độ đó, nhưng mà ở cấp độ cao hơn, biết Chúa nhưng mà biết ở mức độ giống như là cha biết con và con biết cha. Và Chúa cho họ biết điều gì ở trong cái lý do này? Lý do thứ hai đó là gì? Ta vì chiên ta phó sự sống. Lý do thứ nhất phó sự sống mình, và lý do thứ hai cũng lại là phó sự sống mình. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu ta là người chăn hiền lành là ở cái góc độ Chúa đã bỏ mạng sống Ngài vì những kẻ thuộc về Ngài. Không nghi ngờ gì ý nghĩa của người chăn hiền lành này. Cái người chăn tốt này, người chăn tận tụy này, người chăn hy sinh này, ở cái khía cạnh Chúa Giê-xu muốn nói I am ở đây đó, là Chúa là đấng lay down my life for my own sheep. Không có một giáo chủ hay một niềm tin nào lấy chính mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của những người thuộc về Ngài. Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Tất cả những tôn giáo khác là có người tìm đến trời, nhưng mà đạo của Chúa, tin lành của Chúa, phúc âm của Chúa là trời tìm đến người. Những cái tôn giáo, những cái niềm tin khác là đem con người, biến con người đã trở thành trời. Nhưng mà đạo của Chúa là trời đã trở thành người và đem chính sự sống đó để mua chuộc những kẻ thuộc về Ngài. Làm sao chúng ta có thể khẳng định được? Bởi vì lần thứ nhất lý do Chúa nói ta vì chiên ta phó sự sống mình. Lần thứ hai Chúa cũng nói ta vì chiên ta phó sự sống mình. Và không chỉ vậy thôi, ở trong Giăng đoạn 11 câu 17, ta phó sự sống mình. Giăng đoạn 11 câu 18a, ta tự phó sự sống mình. Câu 11, 18b, ta có quyền phó sự sống mình. Hai lần Chúa nói ta là người chăn hiền lành, I am a good, the good shepherd. Ta là người chăn tận tụy, là người chăn hy sinh. Và Chúa liệt kê 5 lần lý do Chúa là người chăn tận tụy hy sinh là vì Ngài đem sự sống của Ngài để Ngài đổi lấy sự sống của chiên. Và chiên thuộc về Ngài phải biết điều đó. Không phải biết giống như hồi đó giờ mình biết, nhưng phải biết giống như là cha biết con mà con biết cha. Chúa không đòi hỏi quá sức. Chúa muốn điều ta người, con người biết điều gì thì con người có thể hiểu được và biết điều đó. Thưa hội thánh của Chúa, chúng ta thường đọc ta là người chăn hiền lành. Chúng ta tưởng tượng trong đầu của chúng ta, Chúa là một cái đấng ôm ấp, bảo vệ, gìn giữ, che chở, nâng đỡ, cứu giúp, đủ thứ hết. Đúng, có tất cả những chỗ. Nhưng mà tại chỗ này, tại chỗ mà Chúa Giê-xu sắp sửa bước lên thập tự giá này, Chúa nói Ngài là người chăn tốt, người chăn tận tụy, người chăn hiền lành, là bởi vì Chúa lấy cái điều quý nhất mà con Chúa có đó, đó là mạng sống của Chúa, để Chúa đổi lấy cái mạng sống của con chiên của Ngài. Quý ông bà anh chị em trong hội thánh của Chúa, tôi nghĩ rằng trong chúng ta ở đây không có một người nào mới tin Chúa hay là người nào chưa tin Chúa tại đây. Nhưng chúng ta là chiên của Chúa từ bấy nhiêu lâu nay rồi. Nhưng mà khi mà Chúa nói với mình, Chúa có thể nói rằng I know you and you know me. In the same way as my father knows me and I know my father. Chúa có thể nói với chúng ta rằng con ơi, con là chiên của ta. Ta biết con và con cũng biết ta, mà không phải biết giống như từ hồi đó giờ biết, nhưng mà phải biết ở cái cấp độ như cha biết con và con biết cha vậy. Và nếu Chúa nói với chúng ta điều đó, thì chúng ta có biết rằng Chúa của chúng ta, đấng hiền lành đó, đấng hy sinh tận tụy đó, là vì cái mạng sống của mình mà Chúa lấy mạng sống của Chúa để Chúa đổi không? Tình thương của Chúa nằm ở chỗ này. Mà nếu chúng ta chưa cảm nhận được tình thương của Chúa đó, khó đi theo Chúa. Không dám đánh giá đổi với Chúa. Mình yêu một người nào đó, và yêu tới cái đỉnh điểm rồi đó, mình mới dám cưới người đó. Còn cảm thấy yêu mà chưa có chắc là không có cưới. Mà tình nguyện làm nô lệ trọn đời đó là khi nào biết là tình yêu của mình nó chín mùi rồi. Và khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta biết rằng cái tình yêu của Chúa nó chín mùi cho đời sống của mình sẵn sàng bước đi theo Chúa bằng bất cứ giá nào. Amazing Grace. That's a beautiful song. John Newton. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Cái ân điển diệu kỳ, cái tình yêu của Chúa đã cứu một cuộc đời rác rến giống như con vậy. Nếu chúng ta kinh nghiệm được tình yêu đó, chúng ta biết rằng Chúa nói ta là người chẳng hiền lành với mình đó. Mình biết chắc chắn được điều đó, mình biết giống như Chúa muốn nói mình ở đây đó. Đừng có chỗ này Chúa nói đó là Chúa vì chúng ta mà đem sự sống Ngài đổi lên mạng sống ta. Có phải hiểu chỗ này? Đừng hiểu là Chúa hiền hiền, Chúa dễ thương, Chúa dễ chịu, mình làm gì Chúa cũng không nói. Chỗ khác, không phải chỗ này. Xin Chúa cho chúng ta ý thức rằng Chúa bày tỏ danh của Ngài ta là đó, ta là người chăn hiền lành ở đây đó. Chúng ta phải hiểu Chúa vì chúng ta mà lấy cái mạng sống của Ngài, đổi lấy cái mạng sống của chúng ta. Chứ không phải Chúa nói một lần, Chúa nói lý do thứ nhất ta vì chiên ta phó sự sống mình. Lý do thứ hai Chúa nói ta vì chiên ta phó sự sống mình. Lý do thứ ba Chúa nói ta vì chiên ta phó sự sống mình. Lý do thứ tư Chúa nói ta vì chiên ta phó sự sống mình. Lý do thứ năm Chúa nói lý do ta vì chiên ta phó sự sống mình. Năm lần Chúa nói một lý do một thôi. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này. Biết, nhưng mà biết ở cấp độ nào. Nhiều khi chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho con biết được. Nhiều khi chúng ta quên. Nhiều khi chúng ta không ý thức được điều đó. Nhiều khi chúng ta không cảm nhận được điều đó. Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay cho chính đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em hiểu được văn đoạn 11 câu 15 mà Chúa nói. Xin lỗi, văn đoạn 10 câu 11 mà Chúa nói ta là người chẳng hiện lành. Chúng ta phải hiểu ở đây Chúa muốn nói Chúa lấy mạng sống của Chúa để đổi lấy mạng sống của mình. Chúa lấy cái điều quý nhất của Chúa để Chúa đổi lấy mạng sống của chúng ta, mặc dù chúng ta không có ra gì. Khi chúng ta biết được điều này, chúng ta dám bước đi với Chúa. Biết giống như cha biết con và con biết cha. Biết ở một cái cấp độ sâu đậm. Xin Hội Thánh của Chúa mọi người cầu nguyện. Xin Chúa cho mình ý thức được điều này. Chúa vì mỗi đời sống của chúng ta mà phó sự sống mình. Đó là cái đấng mà chúng ta đang thờ phượng và tin cậy. Tại sao Chúa dạy hãy làm điều này để nhớ đến ta trong tiệc thánh? Tháng nào cũng phải làm vậy. Thì mình sẽ quên. Cái người mà lấy cái điều quý nhất cho mình đó là cái người đó thương mình nhất.
Chúa lấy cái mạng sống của Chúa là điều quý nhất để Chúa trao đổi, để đổi được lấy mình, Chúa thương mình nhất. Đó là người chăn hiền lành. Người chăn đang ở trong hội thánh của Chúa, đang dẫn dắt hội thánh của Chúa, và người chăn nó đang khao khát một mối quan hệ với chiên của Ngài. Ta biết chiên và chiên biết ta, và biết ở mức độ sâu đậm, mức độ thân thiết, gần gũi và gắn bó. Tôi kính mời hội thánh đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Xin Chúa bày tỏ cho chúng ta.